Dạ thưa, đây là bốn người trong số 46 thuyền nhân đã đến Úc, đã trên đường đến Úc vào hồi tháng 7 năm ngoái, và họ bị chặn ở giữa biển bởi Hải quân Úc và sau đó bị cho bay về bằng máy bay vào tháng 7 trước họ. Thì vào tháng 4 năm ngoái thì cũng có chiếc thuyền tình cờ cũng có 46 người luôn, 46 số bù, đây là cái số xui của họ. Thì cái nhóm 46 người đó họ lại cũng bị Hải quân Úc chặn lại, và cái nhóm mà tháng 4 đó thì bị đưa về không phải bằng máy bay như hồi nhóm hồi tháng 7, đưa về bằng chiếc tàu thủy HMAS Jules của Hải quân Úc. Cả hai nhóm đều được chính quyền Úc nói rằng sẽ an toàn khi về Việt Nam. Cả hai nhóm khi về tới Việt Nam thì các viên chức của nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng đứng ra nói trước mặt họ, trước sự có mặt của viên chức Úc, là sẽ không có trừng phạt họ. Và cả hai nhóm thì sau đó đã một số người mà bị cho rằng tổ chức chuyến đi đã bị giam từ đó đến nay, và cả hai nhóm đều bị ra tòa. Nhóm tháng tư thì đã bị ra, mà ba người bị cho là tổ chức thì đã bị ra tòa hồi cách đây mấy tháng, hồi tháng tư, và đã bị tuyên án tù. Và nhóm tháng bảy thì ngày mai là sẽ ra tòa thôi anh. Tôi xin nói rõ là tổ chức chuyến đi đây, đối với luật của Úc ấy, khi mà chúng ta nói là tổ chức chuyến đi thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa là buôn người, people smuggler. Và cái định nghĩa của chữ buôn người nó có một cái phần rất là quan trọng là bạn chỉ được gọi là buôn người nếu mà bạn tổ chức chuyến đi để ăn lời cho chính bạn, để ăn lời. Còn khi mà có một người thuyền nhân tổ chức một chuyến đi để cho chính họ hoặc là gia đình họ hoặc là những người bạn bè của họ được cũng đi xin tị nạn, đối với người Việt chúng ta và đối với mọi người dân Úc bình thường thì họ không phải là people smuggler, không phải là kẻ buôn người. Nhưng mà đối với luật Việt Nam đó, thì bất cứ ai mà tổ chức chuyến đi dù là để xin tị nạn, dù là để là có lợi hay không thì vẫn mắc cái tội là tội tổ chức chuyến đi bất hợp pháp, và cái tội đó theo điều 275 của Bộ luật hình sự là phải bị tù ít nhất là 2 năm trở lên và lên đến 7 năm.
Thưa anh, Human Rights Watch đã vận động chính phủ Việt Nam hủy bỏ bản án. Đây không phải là lần đầu tiên mà đã nhiều lần. Lần này Việt Nam có chịu áp lực hủy bỏ bản án không anh?
Dạ thưa, câu trả lời vắn tắt là Việt Nam gần như chắc chắn là sẽ mặc kệ lời nói của tổ chức Human Rights Watch. Nhưng mà chính quyền Úc, tổ chức Human Rights Watch thì không chỉ có lên tiếng yêu cầu phía Việt Nam, mà cái đối tượng chính của họ là chính quyền Úc. Họ yêu cầu chính quyền Úc hãy đứng ra bảo vệ cho những người này, là những người mà chính quyền Úc đã hứa hẹn là sẽ được an toàn khi đi về Việt Nam. Thì đối tượng chính của lời yêu cầu đó là chính quyền Úc chứ không phải là về phía Việt Nam, bởi vì ai cũng biết là phía Việt Nam thì lì lợm. Sau khi những người thuyền nhân này bị về từ hồi tháng 4 và tháng 7 năm ngoái, thì tình cờ nơi mà họ bị về đó thì chúng tôi là có quen với một vài người dân tại địa phương và chúng tôi có liên lạc được với họ. Và do đó biết được cái cảnh là người dân địa phương thấy công an mỗi người bị đưa từ cái xe vào đồn công an để phỏng vấn, để thẩm vấn một thời gian ngắn xong rồi đi ra rồi đến tiên người khác. Đó nhờ có tin tức địa phương cho nên chúng tôi nhìn thấy những cái điều đó. Và từ đó đến nay thì liên tục giữ liên lạc với họ, nhờ thế mà biết tin tức, biết những cái gì xảy ra cho họ. Cuối năm ngoái với lại đầu năm nay chúng tôi có lên tiếng với một số báo chí Úc mà không không thấy báo chí nào lên tiếng cả. Viết cái bản tin về chuyện này cả. Cuối cùng chúng tôi lên tiếng, chúng tôi cung cấp tin tức đến tổ chức Human Rights Watch, mà Human Rights Watch qua họ họ đã đưa được cái bản tin này đến báo Úc là báo The Guardian, và họ cũng đã liên lạc với chính quyền của Úc để yêu cầu là Úc hãy can thiệp.
Dạ vâng, thế áp lực về phía Úc, hy vọng rằng chính phủ Úc hiện giờ có thể làm được gì không anh? Đặc biệt là trong thời gian mà họ đang xử lý thương vụ, tức là caretaker thôi.
Dạ, nếu chúng ta hỏi chính quyền Úc một cách chính thức mà nếu họ trả lời bằng văn thư thì tôi tin là câu trả lời của họ sẽ là vu vơ. Họ sẽ nói đây là trên nội địa của Việt Nam và Úc không có can thiệp. Nhưng mà thực tế đằng sau hậu trường thì tôi tin là chính quyền Úc có một cái xác suất có lẽ độ 60-70% gì đó, chứ không cao lắm đâu, là họ có âm thầm họ lên tiếng về với phía Việt Nam để mà trả tự do hoặc là giảm án xuống nhẹ nhẹ cho những người này. Bởi vì cái này liên hệ đến chính trị địa phương, chính trị nội địa nước Úc này. Nếu chuyện này mà lên tiếng nhiều, lên nổi lên nhiều ở trên báo chí của Úc thì nó làm cho họ mất mặt và người dân bớt tin tưởng đến họ, và cái đó có thể là ảnh hưởng đến cái thanh danh của cả hai đảng cầm quyền, nhất là cái đảng mà đã gửi những người này về Việt Nam là đảng tự do. Vì thế cho nên tôi tin là thực tế thì họ sẽ có lên tiếng một chút. Thế rồi phía Việt Nam, nếu mà Úc lên tiếng thì phía nào Việt Nam liệu có lắng nghe không? Ngoài mặt thì họ sẽ nói là không, cái này là quyền của họ. Nhưng mà trên thực tế thì tôi nghĩ là vì phía Việt Nam có nhờ vào Úc một số điều, do đó cũng sẽ thế nào cũng, nếu mà Úc lên tiếng thì thế nào cũng sẽ chú ý đến các lời yêu cầu của Úc này.
Dạ thưa anh, tổ chức Voi có chú ý đến những dân biểu địa phương để họ có thể có những tiếng nói mà nhất là trong thời gian hiện giờ đang có cuộc vận động tranh cử, thưa anh?
Dạ, trong mấy tháng vừa qua thì cái nỗ lực chính của chúng tôi trong cái khả năng vừa phải của chúng tôi có đó thì là cố gắng lên tiếng với truyền thông Tây Phương cũng như là với tổ chức NGO là Human Rights Watch. Còn vận động với các dân biểu thì thực tế là chúng tôi chưa làm, thưa anh. Với cái thời giờ eo hẹp thì chỉ có làm được một số việc. Trong số những việc mà mình muốn làm thì chỉ làm được một số, một phần nào đó việc trong đó mà thôi.